Chào mừng các bạn đã đến với Đắp Chăn Nằm Nghe Tun Kể. Và Tun thì vừa chính thức đặt chân vào độ tuổi 26 được khoảng vài ngày. Sinh nhật Tun vào ngày 18 tháng 11. 26 năm là một chặng hành trình không ngắn cũng chẳng dài. Mình biết là mình đã chính thức lớn rồi, từ khi mà mình đi làm. Lúc đó thì nhìn được rất nhiều các sự thật trần trụi ngoài cuộc sống. Và mình cũng đặt ra rất nhiều các câu hỏi cho bản thân là tại sao có nhiều bạn xuất phát điểm cùng mình mà họ lại thăng tiến rất là nhanh, nhận được một mức lương lý tưởng. Còn bản thân của chúng mình thì cứ mãi dậm chân tại chỗ. Sau đó thì mình mới biết rằng là tham gia cuộc chơi nào thì cũng đều có quy luật và luật chơi của nó. Và bây giờ thì cũng trên cương vị là một người cũng lãnh đạo một vài các bạn đồng nghiệp. Đó, còn về kinh doanh thì bọn mình cũng trộm vía là cũng có hơn 200 nhân sự. Thì Tun cũng đã học được rất nhiều những bài học quý giá từ các đồng nghiệp, từ các anh các chị đi trước. Và ngày hôm nay thì Tun sẽ chia sẻ cho các bạn trong số podcast này. Hy vọng rằng tập ngày hôm nay sẽ chắc chắn giúp đỡ được cho các bạn trong những ngày sắp tới. Biết đâu là ngay ngày mai. Trước tiên thì chúng ta sẽ cùng với nhau.
Nào mình cùng đáp tràn.
Cậu ngủ ngon.
Good night.
Hôm nay sẽ có 3 nguyên tắc và quan trọng nhất vẫn là nguyên tắc cuối cùng. Nguyên tắc đầu tiên: công việc không nuôi người nhàn hạ, tập thể không nuôi những kẻ lười. Vì vậy, không có một công việc nào gọi là việc nhẹ lương cao cả. Không có một chỗ nào mà đi làm 2-3 tiếng mà nhận được mức lương vài chục triệu. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện mà vừa xong mình nghe và mình cũng xem được. Nó để lại cho mình một cái nỗi thương tâm rất là lớn. Đợt vừa rồi thì mình có lướt ở trên mạng, tình cờ xem được một phóng sự của VTV đặc biệt có tên là Bẫy. Sau khi mà nghe số podcast này xong thì các bạn cũng nên tìm để các bạn xem qua. Đó chính là có rất nhiều các bạn sinh viên mới ra trường, hoặc là các bạn trẻ có xuất phát điểm thấp từ những cái công việc mà đi lao động chân tay, rồi làm việc ở các quán cà phê, hoặc là các bạn có hoàn cảnh khó khăn. Bình thường một tháng thì các bạn đâu đó chỉ đi làm được tầm khoảng 3-4-5 triệu gì đó. Thế xong rồi một ngày thì vô tình lướt ở trên web thì nó có một cái thông tin tuyển dụng nhân sự được làm việc ở bên nước ngoài, cụ thể là ở bên Campuchia. Một ngày làm việc 8 tiếng văn phòng, một mức lương mà các bạn sẽ nhận được sau một tháng là khoảng vài chục triệu. Trong một cái môi trường làm việc nó vô cùng lý tưởng, bạn bè đồng nghiệp đều là người Việt Nam. Thích ăn gì thì ăn, thích uống gì thì uống, những người sếp lý tưởng và các bạn sẽ được tham gia rất nhiều các hoạt động giải trí khác nhau. Và quan trọng nhất là các bạn sẽ hoàn toàn được đưa đón miễn phí để đến nơi làm việc. Khi mà nghe cái thông tin đăng tải như thế thì có rất nhiều các bạn trẻ ở trên toàn quốc liên hệ. Và vì vậy mà phóng viên của VTV cũng đã xâm nhập vào cái đường dây này. Thế là bắt đầu là trà trộn từ ngoài miền Bắc, thì có rất nhiều các bạn trẻ ở ngoài miền Bắc. Sau khi mà bắt chuyến bay tới được Sài Gòn xong thì cái bên môi giới đấy nó sẽ ra nó đưa đón các bạn trên một cái xe trung chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất đi qua rất nhiều những nơi và vùng đất khác nhau. Ít nhất là sau khoảng 4 đến 5 chuyến trung chuyển và các bạn đã chính thức đặt chân tại vùng đất ước mơ gọi là Campuchia. Sau khi mà các bạn được đưa vào cái nơi làm việc để các bạn tham quan, gọi là tham quan thôi chứ chính thức là bước chân vào nhà tù nha mọi người nha. Đã đặt chân sang đến đấy thì không bao giờ có đường quay trở về. Thế xong rồi bắt đầu là khi mà các bạn đấy phát hiện ra rằng là bản thân mình đã bị lừa bán sang bên này, thì các bạn có đưa ra một lời đề nghị rằng là em muốn quay trở về nhà. Mà các bạn biết đều là những bạn trẻ mà không có cơ hội được tiếp cận với mạng xã hội nhiều hay là thông tin nhiều, và đều là những người có những người bố mẹ lao động chân tay không có quá nhiều tiền bạc. Mà các bạn biết là một cái mức số tiền mà nó đưa ra để chuộc về là bao nhiêu tiền không ạ? Là 1 tỷ 500 triệu. Tình cờ nhận được một cuộc gọi có nói rằng bố mẹ ơi, con muốn về và phải chuộc con với giá 1,5 tỷ đồng. Thì các bác có nói rằng là đây là một số tiền rất lớn và bố mẹ không thể nào xoay sở được. Thì chúng nó có bảo với gia đình của các bạn rằng nếu như trong ngày hôm nay mà không lo đủ tiền thì ngay ngày mai tất cả các thông tin về con của quý vị không có ở trên đời này nữa. Thế là bố mẹ không biết làm cách nào, chỉ có khóc, khóc và khóc. Thế là xong rồi, chúng nó cho một cái mức tiền hợp lý hơn là 1 tỷ đồng. Gia đình cũng chịu. Thế là từ đấy về sau là không thể nào mà liên lạc được với cái bạn đó nữa. Thì xong bắt đầu là phần tiếp theo của cái phóng sự đấy là ngày hôm sau đi làm. Thì các bạn bắt đầu là đi lên cái nơi làm việc đấy. Thì đúng là nó vẫn cho các bạn làm việc với máy tính. Tuy nhiên thì các công việc mà các bạn phải làm, mọi người biết là gì không ạ? Là những cuộc điện thoại lừa đảo gọi về cho người Việt Nam. Đại loại như là những cái thông tin là: anh ơi, anh vừa trúng thưởng ngân hàng 100 triệu đồng, anh vui lòng soạn cú pháp này, cú pháp kia. Hay là khi mà các bạn xem phim ở trên mấy cái web lậu ấy, nó có cái mà tài xỉu này, đua ngựa này, bắn cá này, các thứ. Thì tôi có nghe nói rằng là các nhân viên ở trong cái khu đấy có nói với nhau là cái vòng đầu tiên đấy, chúng nó sẽ cho bọn mình ăn tiền. Rồi từ vòng 2, vòng 3 là bắt đầu nó sẽ lấy tiền của chúng mình. Và đầu tư càng nhiều thì sinh lời càng nhiều. Đấy là theo lời mời gọi của chúng nó. Thế là sau khi mà các bạn nhân viên ở đấy, họ không muốn làm nhá, nhưng họ bắt buộc phải làm. Thì trong cái phóng sự đấy là lừa được cái trường hợp đầu tiên là khoảng 30 triệu. Thì tất cả mọi người trong văn phòng có đánh một tiếng chuông reng 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 cổ vũ. Đấy, tức là đội nhóm này đã lừa được 30 triệu. Trong trường hợp mà các bạn không làm thì sao? Các bạn sẽ bị bỏ đói, các bạn sẽ bị đánh đập một cách rất dã man. Và mọi người nếu như mà hay lướt ở trên mạng ấy thì sẽ thấy rất nhiều các trường hợp là bị bán sang bên Campuchia và các nước lân cận. Đó. Thì xong rồi bắt đầu là bị bỏ đói nếu như mà mình không lừa đảo được bất cứ một đồng tiền nào trong ngày nhé. Rồi sau đó thì đi làm thì chúng nó sẽ tịch thu hoàn toàn hết tất cả các điện thoại của mình để ngăn cấm những cái quay phim chụp ảnh. Mà mình không hiểu sao các anh chị VTV vẫn quay được nha, rất giỏi. Thế xong bắt đầu là đi làm thì sẽ check vân tay này, check vân chân này để đảm bảo là không có người lạ trà trộn vào. Thì xong rồi phần sau của phóng sự thì sẽ là kiểu mọi người bắt đầu là không thể chịu nổi được nữa. Cảm giác như mình đang bị nhốt ở cái địa ngục ở giữa trần thế. Thế là mọi người bắt đầu mới lấy quần áo cũ này, hay là bất cứ một mảnh vải nào, hay bất cứ một đồ đạc nào mà có cái khả năng buộc vào với nhau để giải thoát. Mà các bạn biết rồi đấy, làm sao mà trốn thoát được. Có những trường hợp bị bắt lại, bị ăn đòn, hay là có những trường hợp đã không còn ở trên đời này nữa. Quay trở lại cái câu chuyện này, thì tôi muốn nói với các bạn rằng là từ nay về sau, cứ nơi đâu mà có một cái lời mời gọi các bạn, mà với một cái công việc nhẹ lương cao, hay là bất cứ một cái khoản đầu tư nào đấy bỏ ít tiền ra mà sinh một khoản hời lớn, thì các bạn làm ơn hãy coi đấy là lời mời gọi của ma quỷ giúp mình. Tuyệt đối không bao giờ được đi theo và tuyệt đối không bao giờ được làm theo. Kể thêm một câu chuyện nữa. Bây giờ chúng nó lừa đảo tinh vi một cách kinh khủng khiếp. Hôm trước ở trên phở bò của mình, Facebook của mình, thì mình thấy là bạn bè ở xung quanh có share một cái bài mà thấy mọi người chửi rất là nhiều, và với một cái dòng caption là lời cảm ơn và lời chào tạm biệt. Thì tôi không biết là gì, thì mình mới vào đọc ở trong cái phần bài post đấy. Thì một tài khoản tích xanh ở Noi nhá, rất nhiều lượt theo dõi, thì nó có viết rằng là: ngày hôm nay quý vị chỉ cần bỏ khoản đầu tư khoảng 1.290.000 đồng thì sau 1 năm quý vị sẽ sinh lời 10 triệu, 20 triệu và đôi khi lên tới 100 triệu. Mình là người mà học báo chí và mình cũng may mắn là được tiếp cận với nhiều thông tin, thì mình biết chắc chắn đây là lừa đảo. Bởi vì không bao giờ có chuyện mà không làm gì mà vẫn ra tiền. Nghe nó rất là vô lý rồi, đúng không ạ? Thế sau đó thì mình mới đọc bình luận. Ở phía dưới mình kéo xuống mình đọc, mình cũng tò mò. Thế có rất nhiều bình luận là: anh ơi, tại sao không bán khoản đầu tư khoảng 1 triệu 9 luôn? 1 triệu 999 nghìn cũng được mà. Thế xong mình có tò mò, mình bảo là tại sao lại là 1 triệu 9 à? Thì sau đó mới biết ra một thông tin là khoản tiền dưới 2 triệu thì sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nên là chúng nó mới lừa đảo khoảng 1 triệu 290 nghìn đồng các bạn ạ. Vì vậy mà ví dụ như kiểu là bạn bị lừa khoảng 1 triệu rưỡi đi chẳng hạn, dưới 2 triệu là được, thì công an người ta không điều tra, đại loại là như vậy. Và chúng nó lừa đảo được rất là nhiều người. Mình có vào tường của ông đấy mình xem, thì ông ấy chụp cái phần tin nhắn chờ. Ôi dồi ôi các bạn ơi, có rất nhiều các bạn trẻ nhắn tin là: anh ơi em muốn tham gia. thì cái số tiền mà các bạn bị lừa đảo nó là bao nhiêu tiền không biết. Vì vậy, nguyên tắc đầu tiên, không có bất cứ một công việc nào việc nhẹ lương cao. Và cái thứ hai, ngành nghề nào muốn kiếm tiền thì cũng đều là những ngành nghề khó khăn. Đã ra ngoài đời kiếm tiền, không có một công việc nào nhàn hạ. Kiểu gì là các bạn cũng đặt ra một câu hỏi là tại sao VTV đưa tin rồi? Cảnh sát công an cả nước cũng đã biết rồi, mà tại sao không kết hợp cùng với công an của Campuchia để điều tra đúng không ạ? Thì tôi cũng tò mò mà. Thế là mình có đọc bình luận ở phía dưới thì có nói rằng là cái khu vực đấy là cái khu vực tự trị, tức là người Trung Quốc người ta đã thuê lại cái đất đấy của Campuchia rồi, tuyệt đối không bao giờ xuất khẩu lao động để đi sang Campuchia làm việc nha, rất sợ. Nguyên tắc thứ hai, vào một đơn vị làm việc, đừng có chỉ chăm chăm đến việc kiếm tiền, mà hãy làm cho bản thân mình trở nên đáng tiền. Tôi luôn nói với mọi người xung quanh rằng là tuổi trẻ ưu tiên là làm những cái công việc gì đó nó ra tiền, đúng không? Nhưng mà tôi quên mất nói một cái ý mà đến bây giờ mình mới có thể có thời gian chia sẻ với mọi người. Đó chính là khi mà các bạn trở nên đáng tiền thì các bạn mới nhận được một mức lương hợp lý. Ví dụ đơn giản là cái điểm số mà các bạn chỉ có thể đạt được là 5 điểm thôi, đúng không? Con người các bạn trị giá 5 điểm thôi. Mà các bạn ngày hôm nay vô tình các bạn đạt được thành quả lên tới điểm 10, thì sau một thời gian chắc chắn là các bạn sẽ bị tụt quay trở lại 5. Nếu như mà năng lực của các bạn 10 điểm mà ngày hôm nay các bạn đang đạt ở mức 5 điểm thì sau một thời gian kiểu gì nó cũng sẽ kéo lên 10. Tức là gì? Tức là năng lực của mình sẽ tương đương với giá tiền mà mình được nhận. Khi mà chúng ta còn trẻ thì quan trọng nhất là mình làm thế nào để bản thân có thể bồi dưỡng được thật nhiều kiến thức. Hãy nhớ, không kiếm được tiền thì mình kiếm được kiến thức. Không kiếm được kiến thức thì mình sẽ kiếm được trải nghiệm. Không kiếm được trải nghiệm thì chúng ta sẽ kiếm được bài học. Khi mà các bạn đã kiếm được tất cả các thứ trên rồi, chắc chắn là các bạn sẽ kiếm được tiền và rất nhiều tiền. Có một cái chung mà mình để ý rằng là như mọi người nhìn ra xung quanh nhé, có rất nhiều người đi làm nhưng không phải ai cũng thực sự làm việc, hay là có rất nhiều người đi học nhưng không phải ai cũng thực sự học. Ý mình muốn nói rằng là có rất nhiều người rõ ràng là đến nơi làm việc nhưng họ có làm việc đâu. Họ ngồi họ chơi, họ này họ kia, xong họ cố gắng là đùn đẩy hết tất cả mọi công việc cho đồng nghiệp xung quanh để làm sao là bản thân mình được dư giả thời gian nhất có thể. Nhưng mà lúc nào cũng muốn bản thân mình rằng là tôi phải được lương cao, nếu như không lương cao thì tôi không làm nữa. Nhưng mà quan trọng nhất là năng lực mình có đâu. Mà các bạn phải nhớ rằng là đặc biệt là những người ở vị trí lãnh đạo, đương nhiên phải là những người lãnh đạo có tâm cái đã, thì họ sẽ có khả năng nhìn thấy à, trong công ty của mình đứa nào chăm chỉ, đứa nào không. Hay đơn giản là như kính mắt Anna của bọn mình thôi, là các anh chị nằm trong ban lãnh đạo của mình. Đến bây giờ là nhân sự của kính mắt Anna là hơn 200 nhân viên. Thì không thể nào mà các anh chị lãnh đạo như chúng mình có thể đi từng cửa hàng để biết được rằng là nhân viên nào là nhân viên chăm, hay là nhân viên nào là nhân viên đẹp trai, hay nhân viên nào là nhân viên xinh gái. Tuy nhiên có một cái, đó chính là bọn mình có camera. Và cái thứ hai là bọn mình có đánh giá năng lực lẫn nhau của các bạn nhân viên, nên trong khả năng chúng mình đều biết được là ai là người chăm chỉ. Và đặc biệt là với những người nhân viên chăm chỉ ở cửa hàng kinh doanh của mình thôi, thì sau một thời gian sẽ được thăng tiến. Và khi mà thăng tiến xong thì sẽ có rất nhiều các cơ hội đi kèm. Mà rõ ràng rằng là khi mà năng lực tăng thì đồng nghĩa với việc công việc sẽ tăng. Công việc tăng thì tiền bạc mới tăng được. Cho nên rằng là khi mà chúng mình còn trẻ, đang trong độ tuổi đi làm, dù bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, thì hãy cố gắng rằng là làm việc chăm chỉ hết mức có thể. Nếu như công việc nó chỉ yêu cầu mình 5 thôi, thì hãy cố gắng rằng là làm lên một cái mức 6, mức 7 đi, để cho cái người mà đang lãnh đạo của mình, họ nhìn thấy được cái sự chăm chỉ và cầu tiến của mình. Tất cả những người chăm chỉ và nỗ lực chắc chắn sẽ có một tương lai tươi sáng. Nguyên tắc thứ ba và cũng là nguyên tắc cuối cùng, tôi cũng rất muốn chia sẻ với các bạn. Đó chính là không có bất cứ một nơi làm việc nào là nơi làm việc mà chứa toàn niềm vui và không có nỗi buồn và sự bực dọc. Cái việc mà chúng ta đi làm, xảy ra những chuyện mà bất như ý khiến chúng ta bực mình, nó là chuyện bình thường. Bởi vì các bạn phải biết rằng là ngày nay ở trên mạng người ta tiêm nhiễm vào đầu các bạn rất nhiều các thông tin là đi làm thì nơi làm việc phải như ngôi nhà thứ hai của mình, phải làm việc trong một vòng tay của đồng nghiệp yêu thương, phải làm việc trong một vòng tay mà người sếp lý tưởng, không cãi nhau, không buồn phiền, không bực dọc. Dạ vâng thưa các bạn, ngay từ định nghĩa cái ngôi nhà thôi thì ở nhà của chúng ta cũng thi thoảng mình hay cãi nhau với anh chị em của mình. Đôi khi bố mẹ mình cũng quát mình vô cớ bỏ xừ đi được, nữa là ở ngoài xã hội toàn người lạ với nhau. Vì vậy mà đôi khi mà đồng nghiệp đặt điều nói xấu mình ấy, thì các bạn cứ coi những cái lời đấy như là những lời của oan gia trái chủ. Tức là những người mà tại thời điểm trước, tại kiếp trước, tại hằng hà sa số thời gian trước, chúng mình gây ra khổ đau cho họ. Vì vậy mà nhân duyên của kiếp này chúng ta gặp lại họ và họ gây ra khổ đau cho chúng ta. Nếu như mà mình đủ sự kiên cường và vững chãi, mình bỏ qua luôn những cái lời đàm tiếu như vậy. Cái thứ hai, hôm trước Tôn có xem được một cái clip của một diễn viên vô cùng nổi tiếng Hollywood ở trên TikTok. Thì anh có chia sẻ như thế này: khi tiền bạc của các bạn gia tăng, địa vị xã hội của các bạn gia tăng, các bạn có danh dự, tự nhiên mọi người xung quanh sẽ đối xử tốt với các bạn. Các bạn đi sẽ có người mở cửa cho. Các bạn dù không muốn cũng sẽ có người pha cà phê, pha trà cho các bạn. Họ sẽ gọi bạn là quý ông, họ sẽ gọi bạn là quý cô và tặng cho các bạn rất nhiều những phần quà. Nhưng hãy nhớ, tất cả những cái gì mà chúng ta đạt được không phải là cho chúng ta, mà cho địa vị chúng ta đang có. Vì vậy hãy nhớ, muốn mọi người tôn trọng mình hơn, muốn mọi người yêu thương mình và không dành cho mình những cái lời tệ bạc ngay trước mặt, thì hãy nhớ rằng là tập trung làm việc để nâng cao vị thế. Tôn để ý rằng là có rất nhiều người xuất phát điểm cùng nhau, nhưng mà lại có những người mà khả năng thăng tiến của họ lại rất nhanh, bởi vì họ không tập trung vào những lời dị nghị ở xung quanh, họ chỉ tập trung vào công việc và công việc sẽ trả họ một cái thành quả xứng đáng. Còn những người lúc nào cũng lo lo là người này người kia nói xấu mình, tâm trạng mình bất an, mình bất ổn, mình nhạy cảm quá, rồi thì mức lương hiện tại nó không như mong muốn mà của mình. Còn những người còn lại chúng ta quá nhạy cảm, chúng ta hay để ý rằng là đồng nghiệp xung quanh dị nghị lời ra tiếng vào mình, rồi mức lương hiện tại mình không được lý tưởng, nên là tôi không có tâm trạng nào làm việc, nên tôi không làm nữa. Các bạn hãy nhớ rằng là ở nơi đây các bạn không làm, thì đi nơi khác, thậm chí là cái nơi lý tưởng nào đấy cho các bạn, mà các bạn vẫn giữ một cái tâm thế là tôi phải được nhiều hơn những cái mà tôi đang làm, thì không một nơi nào là người ta chấp nhận các bạn và không một nơi nào thăng tiến được chúng mình cả. Hy vọng rằng là ba nguyên tắc ngày hôm nay sẽ là ba nguyên tắc vàng có thể giúp đỡ được cho các bạn. Và mình cũng muốn nói lại một lần nữa là nếu có thời gian các bạn nhớ lên trên YouTube tìm VTV đặc biệt phóng sự bẫy để chúng ta xem ở nguyên tắc thứ nhất mà tôi đã chia sẻ. Nếu như mà các bạn thấy podcast này có ích cho mọi người thì chúng ta đừng quên tặng cho tôi một lượt theo dõi nhé. Cảm ơn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.